nghĩa là thế nào? Phần trước đã có trình bày cho quý vị. Cực lạc thế giới không phải là một thế giới thông thường. Là thế giới như thế nào? Thì như tất cả chư Phật ở Tây Phương cực lạc xây dựng một ngôi trường học, là trường học của chư Phật Bồ Tát. Tất cả chư Phật đều là gia trưởng, tất cả chúng sanh là con cái của chư Phật. Nếu con cái muốn thành Phật, muốn thành tựu trí huệ viên mãn, đức năng viên mãn và tướng hảo viên mãn, thì chúng phải đi tiếp nhận giáo dục. Cho nên chư Phật Bồ Tát xây dựng một ngôi trường học. A Di Đà Phật là hiệu trưởng của ngôi trường học này. Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát là chủ nhiệm giáo vụ và chủ nhiệm huấn đạo. Vị hiệu trưởng này được tất cả gia trưởng đều tôn kính. Từ trên tỷ dụ này thì quý vị dễ hiểu. Cho nên không có vị Phật nào mà không tán thán A Di Đà Phật, không có vị Phật nào mà không tôn trọng A Di Đà Phật. Tại vì sao? Vì chư Phật tôn trọng thì đệ tử của chư Phật mới biết tôn trọng. Vì gia trưởng tôn trọng thì con cái của họ mới biết tôn trọng. Cho nên chư Phật tức là gia trưởng phải đứng ra làm mô phạm. Tuy Phật Phật đạo đồng, Phật cùng với Phật đích thật là bình đẳng, không có khác biệt. Biểu pháp là vì giáo hóa chúng sanh, nên tất cả chư Phật đối với vị hiệu trưởng này đặc biệt tôn kính. Đó là đạo lý như vậy. Cho nên trong đoạn kinh văn này nêu ra bảy vị Phật là tiêu biểu cho viên mãn. Vị thứ nhất là Vô Lượng Thọ Phật. Ba chữ Vô Lượng Thọ tức là thọ mạng vô lượng. Thọ là thuộc trong một loại của phước báo. Người Trung Quốc thường gọi là ngũ phước lâm môn. Trong ngũ phước, cái phước thứ nhất là thọ. Thời xưa Tổ sư Đại Đức giới thiệu Tây Phương Tịnh Độ cho chúng ta, nói Tây Phương Tịnh Độ đệ nhất đức, đệ nhất đại đức là gì? Là thọ mạng lâu dài. Chúng ta có thọ mạng lâu dài thì tu hành chứng quả không khó. Thế như trong kinh này có nói, hạng phàm phu từ sơ phát tâm tu thành Phật quả phải trải qua vô lượng kiếp. Pháp Thân Bồ Tát và Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát tu đến Phật quả viên mãn phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp. Những con số này đều là con số thiên văn, chúng ta chẳng có cách nào tính đếm được. Ở Tây Phương cực lạc thế giới, thọ mạng của Phật là vô lượng thọ của vô lượng. Nghĩa là thế nào? Nên biết rằng vô lượng là đơn vị con số của cổ Ấn Độ. Cái đơn vị lớn sau cùng bắt đầu từ A Tăng Kỳ. A Tăng Kỳ là con số đầu tiên. 10 cái đơn vị lớn không phải là cộng 10 mà là nhân lên với nhau. A Tăng Kỳ nhân A Tăng Kỳ thì thành một cái vô lượng. Vô lượng nhân vô lượng thì thành một cái vô biên, là tính theo cách này. Vì vậy vô lượng thọ vẫn còn có số lượng. Dù có số lượng cũng không sao, cứ cho là một cái vô lượng. Một cái vô lượng là A Tăng Kỳ nhân A Tăng Kỳ. Bạn cần bao nhiêu thời gian để tu thành Phật? Cần ba cái A Tăng Kỳ. Thọ mạng của bạn là A Tăng Kỳ nhân A Tăng Kỳ. Như vậy thì ba cái A Tăng Kỳ thì không thấm vào đâu. Thì cũng như nhân thọ của bạn là 100 tuổi, bạn phải mất bao nhiêu thời gian để tu hành chứng quả mới có thể chứng đắc vô thượng bồ đề? Chỉ mất 3 ngày. Thọ mạng 100 tuổi mà chỉ mất có 3 ngày thì không thấm vào đâu. Bạn chắc chắn được thành Phật. Thành Phật rồi thì mới thật sự vô lượng của vô lượng. Đó là thật sự vô lượng, không phải là vô lượng của hữu lượng, mà là vô lượng của vô lượng. Vì vậy, phàm là những người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta có thể nói thọ mạng của họ là vô lượng của vô lượng, không phải vô lượng của hữu lượng. Tại vì sao? Lấy thọ mạng của họ mà nói, vì họ có thể trong thời gian rất ngắn thì có thể chứng được vô thượng bồ đề, cứu cánh Phật quả. Đây là đệ nhất đức của Tây Phương thế giới. Những thế giới khác đều không có. Chỉ nhờ vào một điều này, nếu chúng ta muốn thật sự hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch, thì chúng ta nhất định phải đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu chúng ta không đi thì là quá đổi sai lầm. Cho nên trong cái danh hiệu này có phước báo, có phước, có thọ, phước vô lượng và thọ vô lượng. Khi nãy có nói cái vô lượng này là thật sự vô lượng, không phải là vô lượng của hữu lượng. Vị Phật thứ hai là vô lượng tướng Phật. Tướng là tướng hảo, tiêu biểu cho phú quý. Người thế gian chúng ta nói người này có phước tướng, phú tướng, quý tướng. Quý là ở trong xã hội có địa vị cao cả, quốc vương đại thần có quý tướng. Phú là có nhiều tiền của. Vô lượng tướng Phật là tôn quý, lại giàu có, có vô lượng vô biên tiền của. Vị Phật thứ ba là vô lượng tràng Phật. Tràng là tiêu biểu rất cao, rõ rệt, cao hiển, tức là tài nghệ cao siêu. Cái ý nghĩa này tức là ngài được tất cả đại chúng tôn kính. Đức cao, chúng ta thường gọi là đức cao trọng vọng, tức là cái ý nghĩa này. Đức cao, trí cao, danh cao. Hiện nay gọi là có tiếng tâm. Không ai mà không tán thán. Bạn xem, Phật có đầy đủ ba thứ này: thọ mạng, phú quý, cao hiển. Cao hiển tức là tài nghệ cao siêu, không có một thứ nào mà không cao siêu. Đó là tiêu biểu cho quả báo. Quả từ đâu mà có? Quả nhất định phải có nhân. Cho nên ba vị Phật kế tiếp là tiêu biểu cho nhân hành. Đại Quang Phật, Quang là trí huệ, quang minh, Ngài tiêu biểu cho đại trí. Cho nên phước thọ, phú quý, cao hiển đều là từ trong đại trí huệ sanh ra. Đại Minh Phật, minh là chiếu sáng, tức là đại trí khởi tác dụng. Trong cái tác dụng này có tự thọ dụng, có tha thọ dụng. Như phần trước có nói, phước thọ, phú quý, cao hiển là tự thọ dụng, đồng thời cũng là tác dụng giáo hóa chúng sanh. Nếu không có đại trí, đại đức, đại năng như vậy thì làm sao giáo hóa chúng sanh? Tự mình có được thành tựu thù thắng như vậy thì mới có khả năng giúp cho người khác thành tựu. Đó là trí huệ khởi tác dụng. Cực lạc thế giới y chánh trang nghiêm, tức là tác dụng trí huệ của A Di Đà Phật. Phàm là tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới được vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới là do tịnh nghiệp của họ khởi tác dụng. Những người vãng sanh đã tu tịnh nghiệp tương ứng với nguyện hạnh của A Di Đà Phật. Họ cảm chiêu được, đây là thiền sư Trung Phong tại trong hệ niệm Phật sự có khai thị rất rõ ràng. Bảo tướng Phật là tiêu biểu cho tôn quý thù thắng. Đức Thế Tôn tại trong Đại Kinh thường nói Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. Sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới, bạn sẽ được cái thân là thân Kim Cang Na La Diên. Kim Cang Na La Diên là thân Kim Cang. Kim Cang lực sĩ, thân thể cường tráng, không ai có thể sánh bằng với họ. Thân thể của Phật là như vậy. Vãng sanh Tây Phương cực là thế giới, những thế giới khác không thể sánh bằng. Sự thù thắng nhất ở cực lạc thế giới là gì? Sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới thì thân của bạn, tướng hảo của bạn, quang minh của bạn, trí huệ của bạn, đức năng của bạn và phước báo của bạn hầu như ngang hàng với A-di-đà Phật. Đây là mười phương thế giới, chắc chắn không có chuyện này. Chúng ta sanh đến cực lạc thế giới thì được hưởng cái phước của A Di Đà Phật, thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên bảo tướng Phật là tiêu biểu cho tôn quý thù thắng. 6 vị Phật này chúng ta tỉ mỉ mà xem, trí huệ, thọ mạng và phước đức, 3 thứ này là tất cả chúng sanh đều mong cầu, trong tự tánh đều có đủ, vả lại là cứu cánh viên mãn, không có một tơ hào khiếm khuyết, vô phước bất năng độ sanh, thành Phật bá kiếp tu phước. Nghĩa là nếu bạn không có phước báo thì bạn không thể độ chúng sanh. Tại vì sao? Cho dù có trí huệ, có năng lực, nhưng tướng mạo không tốt, người ta vừa nhìn thấy bạn thì biết bạn không có phước báo, họ đối với bạn đã mất lòng tin. Bạn thuyết pháp cho họ nghe nhưng họ hoài nghi, họ không thể tín thọ phụng hành. Cho nên Bồ Tát tu thành Phật phải mất thời gian 100 kiếp chuyên tu, chuyên môn tu phước báo, chuyên tu tướng hảo. Đây là trong Phật pháp thường gọi là 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Trong ngạn ngữ cũng có nói tướng tùy tâm chuyển, phải mất thời gian dài như thế để tu cái gì? Là tu cái tâm thuần tịnh thuần thiện. Tu cái hạnh thuần tịnh thuần thiện, tâm hạnh phải thuần tịnh thuần thiện thì sẽ cảm ứng được tướng hảo quang minh. Tướng hảo của Phật đích thật là viên mãn, mọi người trông thấy đều yêu mến. Tướng hảo tiếp dẫn chúng sanh, chúng sanh ưa thích Ngài, họ tự nguyện đi theo Ngài, tự nguyện theo Ngài học tập, tự nguyện nghe Ngài dạy bảo y giáo phụng hành. Tu hành thật tại mà nói, công phu tu hành của bạn có được đắc lực hay không đắc lực, công phu của bạn đi đến mức nào, điều này không thể gạt người ta được. Tại vì sao? Vì điều hiện trên cái tướng của bạn. Nói đến việc này, trong ngạn ngữ Trung Quốc có câu nói rất là có đạo lý, tức là nói một người 40 tuổi về trước, đó là số mạng của bạn. Do tính chất tiên thiên ảnh hưởng, cũng tức là nghiệp báo trong đời quá khứ, bạn phải nhận lấy sự ảnh hưởng này. 40 tuổi về sau là thuộc về hậu thiên, hay nói khách khác, tự bạn phải gánh trách nhiệm. Bạn trong 40 năm khởi tâm động niệm, tất cả hành vi của bạn đã thay đổi tướng hảo trang nghiêm của bạn. Cho nên con người đến cuối đời mà tướng mạo đoan trang thì người này nhất định là người tốt, họ có tu phước. Là do tu trong đời này nên tướng tùy tâm chuyển, mạng cũng tùy tâm chuyển, thể chất của thân thể chúng ta cũng tùy tâm chuyển. Nói đến việc này, như tiến sĩ Giang Bản Thắng đã chứng minh thí nghiệm sự kết tinh của nước. Ở trong Đại Kinh cũng có chứng minh vũ trụ là sống động. Như Phật tại trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, chư Pháp sở sanh, duy tâm sở hiện, nhất thiết nhân quả, thế giới vi trần, nhân tâm thành thể. Tức là tất cả đều do tâm hiện thức biến, bản năng của tâm, cái năng lực của nó không sanh không diệt, không đến không đi, không thường không đoạn, chẳng phải không chẳng phải có. Nó là vĩnh hằng. Bản năng này là gì? Bản năng tức là có thể thấy, có thể nghe, có thể cảm giác, có thể biết. Thiền sư Trung Phong tại trong hệ niệm Pháp Sự có khai thị, gọi là linh tri tâm. Nói đến tâm thì Ngài nói ra ba loại. Loại thứ nhất là nhục đoàn tâm, là tâm tạng trong thân thể của chúng ta, tức là trái tim, là thuộc một cơ quan trong thân thể, tác dụng của nó cũng không lớn. Loại thứ hai là duyên lự tâm, tức là người thông thường chúng ta nói có thể suy nghĩ, có thể tưởng tượng, có thể phân biệt phải quấy thiện ác, cũng tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước, đều là chỉ cho cái tâm này. Tại trong Phật Pháp gọi cái tâm này là thức. Thức tức là sở biến, nó có thể biến. Duy thức sở biến là duyên lự tâm sở biến. Cái cảnh giới hiện tướng đó, hiện tướng là chân tâm. Chân tâm gọi là linh tri tâm, là linh minh giác chi. Trong chữ linh này nó bao gồm ba chữ. Trong Kinh Lăng Nghiêm thì nói bốn chữ. Chữ linh bao gồm cả kiến, văn, giác, linh. Phía sau còn có chữ tri. Linh tri tức là kiến, văn, giác, tri. Cho nên dùng khoa học để thí nghiệm. Thí nghiệm nước có thể thấy, có thể nghe, có thể biết được ý của con người. Theo cái ý của con người mà thay đổi tướng trạng khác nhau. Đây tức là trong Kinh Phật thường gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Người thế gian xem tướng bối mạng cũng thường nói tướng tùy tâm chuyển. Đích thật là mạng tùy tâm chuyển. Phong thủy cũng tùy tâm chuyển. Phong thủy là hoàn cảnh sinh sống của chúng ta. Cho nên nhà phong thủy thường nói người phước ở phước địa người phước ở. Nhưng tự mình phải tu phước, tự mình có tu phước, bất luận bạn sinh sống ở chỗ nào thì phong thủy rất tự nhiên sẽ thay đổi tốt đẹp, cũng như hiện tượng nước kết tinh hoàn toàn tương đồng. Khoa học thí nghiệm cũng giống như đạo lý trong Kinh Phật đã nói, điều đã chứng minh sự tướng. Chúng ta đối với điều này tin sâu không nghi. Sự lợi ích học Phật là biết chuyển cảnh giới. Chuyển cảnh giới tôi thường hay nói, việc đầu tiên là chuyển thân thể. Thân thể của chúng ta vốn không khỏe mạnh, có thể chuyển biến thành khỏe mạnh. Thọ mạng vốn không sống lâu, có thể chuyển biến thành sống lâu. Theo thông thường mà nói, từ 60 tuổi về sau, con người dần dần già yếu, các cơ quan trong thân thể từ từ lão hóa. Những người học Phật có khả năng khiến cho các cơ quan trong thân thể chậm lão hóa. Vốn là 60 tuổi thì sẽ lão hóa, lúc đến 80 tuổi vẫn chưa thấy già. Tai mắt còn sáng suốt, tức là không hoa mắt, lỗ tai không điếc, da không có nhăn. Đó là công phu niệm Phật của bạn, công phu tu hành của bạn. Cho nên ở chỗ này thì nhìn thấy công phu, nếu cái thân này của mình không chuyển được cảnh giới, bạn có thể chuyển được cảnh giới bên ngoài hay không? Đầu tiên là chuyển cái thân của mình. Trong cái thân này, trước hết là chuyển khuôn mặt của bạn. Hay nói cách khác, bạn đã học Phật 10 năm hoặc 20 năm, hãy nhìn kỹ xem khuôn mặt của bạn có giống Phật hay không. Vị Phật thứ bảy sau cùng ở phương Tây là Tịnh Quang Phật. Ngài là tiêu biểu phương pháp tu phước. Bạn hãy xem, phần trước đã có nói tu huệ, bây giờ nói tu phước. Tây phương cực lạc thế giới tu phước, Nam phương tu huệ, Tây phương tu phước. Tất tu tam nghiệp thanh tịnh quang minh, thành mãn đại phước. Thành là thành tựu, mãn là viên mãn. Cho nên phương pháp tu phước, bạn xem chữ tịnh và chữ quang là thuần tịnh, thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh, cảnh giới thanh tịnh là đại phước báo. Đức Thế Tôn tại trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo có nói, Bồ Tát có một pháp có thể lìa tất cả thế gian khổ não. Cái pháp này thù thắng là pháp gì? Chúng ta phải chú tâm nghe, phải cố gắng tu học Phật dạy, thường niệm thiện pháp, tức là tâm thiện, tư duy thiện pháp, tức là tư tưởng thiện. Quán sát thiện pháp, tức là hành vi thiện. Một câu sau cùng là không để cho tơ hào bất thiện xen tạp. Câu này rất là quan trọng. Ngày nay chúng ta tu hành, sự thành tựu không được rõ rệt. Sự chuyển biến không được rõ ràng là bởi nguyên nhân gì? Là vì bạn tu tập có xen tạp. Bạn tu thiện, trong thiện có xen tạp bất thiện, trong tâm xen tạp bất thiện. Ý niệm xen tạp bất thiện, hành vi cũng xen tạp bất thiện, cho nên hiệu quả không được rõ ràng. nghiệp chướng của bạn không thể đoạn trừ, nguyên nhân là ở tại đây. Chúng ta đem những câu này của Đức Thế Tôn dạy, tôi xin nói cho mọi người, tâm chúng ta thường niệm tịnh pháp là thanh tịnh. Tư duy tịnh pháp và quán sát tịnh pháp. Cho nên những năm gần đây, chúng ta đặc biệt đề xướng thuần tịnh thuần thiện, không để cho tơ hào bất tịnh xen tạp, không để cho tơ hào bất thiện xen tạp. Đây là tịnh quang Phật. Tâm của chúng ta thanh tịnh hiền lương, tư tưởng của chúng ta thanh tịnh hiền lương, hành vi của chúng ta thanh tịnh hiền lương, hoàn toàn tương ứng với tịnh độ. Thì vô lượng trí huệ phước đức sẽ hiện tiền. Khi trí huệ phước đức hiện tiền, bạn sẽ biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Người thật sự học Phật không thể sanh bệnh. Vào năm đầu dân quốc, ở Trung Quốc nổi tiếng giảng kinh thuyết pháp là Lão Pháp Sư Đế Nhàn. Vào thời đó, Ngài giảng kinh thuyết pháp rất nổi tiếng. Có một lúc Ngài sanh bệnh. Chuyện này truyền đến Pháp Sư Ấn Quang. Pháp Sư Ấn Quang liền viết một lá thơ nói rằng: Ngài là vị Pháp Sư giảng kinh thuyết pháp, làm sao Ngài có thể sanh bệnh? Lời của Pháp Sư Ấn Quang nói rất là có đạo lý. Bệnh là gì? Bệnh là bất thiện nghiệp. Nếu tâm địa là thuần tịnh thuần thiện thì bạn làm sao sanh bệnh? Tâm thanh tịnh tuyệt đối không nhiễm chất độc. Tâm từ bi tuyệt đối có thể hóa giải chất độc. Cho nên tâm địa của con người thanh tịnh từ bi thì họ không bao giờ sanh bệnh. Hay nói cách khác, thân thể của bạn thường hay bệnh, tức là tâm của bạn không thanh tịnh. Tâm của bạn không từ bi. Nếu tâm địa chân thành thanh tịnh bình đẳng, thì trong thân thể của bạn mỗi một tế bào tuyệt đối là rất bình thường, rất tự nhiên, giữ gìn vị trí của nó, thì thân thể của người này khỏe mạnh. Bệnh là gì? Bệnh tức là những tế bào trong thân thể của bạn không giữ gìn vị trí của nó, không có trật tự, thì liền sanh bệnh. Vì sao những tế bào không giữ gìn vị trí của nó Vì sao không có trật tự? Nhất định là có nguyên nhân. Phật tại trong kinh nói cái nguyên nhân này là do tam độc phiền não. Nó khởi tác dụng, tam độc là tham sân si. Cho nên tham sân si là chất độc bên trong của chúng ta. Chất độc bên trong và chất độc bên ngoài thì mới dễ mắc bệnh, gọi là nội ngoại giao cảm. Nếu bên trong không có tham sân si mạng, tức là không có chất độc. Chất độc bên ngoài có ghê gớm đi nữa cũng không bao giờ mắc bệnh. Tại vì sao? Vì sức khỏe bên trong của bạn không có điều kiện mắc bệnh. Hiện nay các bác sĩ cũng có nói, gọi là tâm lý sức khỏe. Tâm lý sức khỏe tức là bên trong không có tham sân si mới là thật sự khỏe mạnh. Nếu không đoạn trừ tham sân si thì cái tâm này không khỏe mạnh. Tịnh quang Phật rất tốt, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cái phương pháp tu hành này rất quan trọng, đó là pháp môn tu phước. Ở phần trước chúng ta đã biết tu huệ vô lượng tinh tấn, tức là tinh tấn tu huệ. Còn tịnh quang là tu phước. Lại xem tiếp một đoạn. Phương Bắc, chúng tôi cũng đem đoạn kinh văn này đọc ra. Xá Lợi Phất, Bắc phương thế giới, hữu diễm kiên Phật, tối thắng âm Phật, nan trở Phật, nhật sanh Phật, võng minh Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn, như đẳng chúng sanh đường tính thị xưng tán, bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Bạn xem Đức Thế Tôn thuyết pháp ý nghĩa rất rộng, nói đến phương Bắc lại là năm vị Phật hiển thị ra, hiển thị ra bảy vị Phật là đặc biệt. Theo rút thông thường đều là năm vị Phật. Bắc phương lược xuất ngũ Phật biểu hóa tha. Cũng như phần trước, thành tựu trí huệ của mình, thành tựu phước đức của mình, có trí huệ, có phước đức thì có thể giáo hóa chúng sanh. Phước huệ cụ túc, dĩ độ sanh vi sự nghiệp. Chư Phật Bồ Tát xuất hiện trong thế gian này, các ngài làm những gì? Đời người lúc còn sống không thể không làm gì hết. Đời này nếu không làm gì hết chỉ là hưởng phước. Hưởng phước mà không tu phước, cái phước báo của họ sẽ hưởng hết. Sau khi hưởng hết thì không còn phước. Trong A Lại Gia Thức không còn phước thì chắc chắn còn có bất thiện nghiệp, tức là cái nghiệp bất thiện sẽ dẫn họ thọ khổ báo, vì họ đã hưởng hết phước. Đã hưởng hết thiện phước thì khổ báo bất thiện sẽ hiện tiền. Cho nên đời người lúc còn sống không thể không làm gì hết, không thể không làm việc. Cho nên chư Phật xuất hiện trong thế gian, Bồ Tát xuất hiện trong thế gian, các ngài đều có sự nghiệp. Sự nghiệp của chư Phật khác với sự nghiệp của người thế gian. Tại vì sao? Vì các ngài là sư đạo chư Phật Như Lai xuất hiện trong thế gian, nhất định là lấy thân phận của một vị thầy để xuất hiện trong thế gian. Còn Bồ Tát thì không nhất định. Bồ Tát có thể xuất hiện trong các ngành các nghề. Chúng ta đọc trong Phẩm Phổ Môn, nhìn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện 32 ứng thân, mọi người đều biết. Tại trong Kinh Hoa Nghiêm thì nhìn thấy chư Bồ Tát thị hiện 53 vị thiện tri thức thị hiện trong nam nữ già trẻ, các ngành các nghề. Nếu là thân phận của Phật thì nhất định là một vị thầy, ngài không thể làm những nghề khác. Bởi vì Phật pháp là sư đạo, thân phận là một vị thầy, mỗi ngày nhất định phải dạy học. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện cho chúng ta từ 30 tuổi ngài biểu diễn tu hành chứng quả, chứng được Phật quả, chứng được vô thượng Bồ Đề. Sau khi ngài thành Phật thì bắt đầu giáo hóa chúng sanh, tức là bắt đầu giảng kinh thuyết pháp. Đến 80 tuổi thì viên tịch, giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm. 80 tuổi viên tịch là người Trung Quốc chúng ta gọi là hư tuế, tức là tuổi ta tính theo âm lịch. Nếu tính theo tuổi tác của người ngoại quốc thì Thích Ca Mâu Ni Phật 79 tuổi viên tịch. Ngài giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm. Giảng kinh thuyết pháp tức là hiện nay gọi là vào lớp dạy học. Ngài dạy học đã dạy hết suốt 49 năm, không có nghỉ ngơi, không có nghỉ một ngày nào. Bất cứ lúc nào hay ở chỗ nào cũng là đang dạy học, chưa từng có gián đoạn. Đây tức là ngày nay chúng ta gọi là cơ hội giáo dục. Bất luận ở chỗ nào, bất luận gặp phải hạng người nào, hoặc là Phật chủ động gọi họ đến để ngài giảng cho họ nghe, hoặc là có người nêu ra vấn đề thỉnh giáo với Phật, xin Phật giải đáp cho họ. Phật thuyết pháp không có chỗ cố định, cũng không có thính chúng cố định. Trong kinh thường nói 1255 vị, đó là thường tùy chúng, tức là Phật đi đến đâu thì nhóm học trò này đi theo đến đó. Họ cũng đã buông xuống tất cả thế gian, chuyên theo Thích Ca Mâu Ni Phật để học tập. Cho nên trong kinh thường nói đến nhóm đại chúng này. Nhóm đại chúng này cũng là biểu pháp. Lần này ở học viện chúng tôi đã giới thiệu một cách đơn giản, không có nói tường tận như giảng kinh Di Đà vậy. Nhóm học trò này là biểu pháp. Tất cả gồm có 1255 vị. Thật tại mà nói, họ đều là học trò xuất chúng, đều là học trò có sở trường chuyên môn. Phật dùng họ để làm tiêu biểu. Hiển thị trong cuộc sống hàng ngày, ngài vào lớp dạy học từng ly từng tí. chân thật không hư dối. Ngài thật sự có học vấn, thật sự có đức hạnh. Phạm vi Phật thuyết pháp vô cùng vô cùng rộng lớn, không như Khổng Lão Phu Tử. Khổng Lão Phu Tử chỉ nói về nhân đạo, Khổng Lão Phu Tử không nói thiên địa quỷ thần, chỉ hy vọng giáo hóa con người biết làm người tốt. Còn phạm vi giáo hóa của Phật thì rộng lớn, liên quan tới chỗ nói của khoa học ngày nay, không đồng không gian duy thức, phạm vi thật là vô cùng rộng lớn. Cho nên Ngài nói đến thập pháp giới chánh trang nghiêm, đây là trong kinh Đại Thừa thường nói. Còn kinh Hoa Nghiêm thì nói cảnh giới không thể nghĩ bàn, nói đến pháp giới trùng trùng vô tận. Hiện nay các nhà khoa học đang hướng theo mục tiêu này để nghiên cứu. Chúng ta hy vọng các nhà khoa học nghiên cứu có được thành quả. Nếu họ nghiên cứu có được thành công thì chắc chắn sẽ tương ứng với trong kinh Hoa Nghiêm đã nói. Cho nên sự nghiệp của Phật là phổ độ chúng sanh. Phổ độ chúng sanh tức là ngày nay gọi là giáo dục xã hội. Sự nghiệp của Phật là giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Trong hiện nay mà nói cũng là thuộc một nghề nghiệp. Nhưng Ngài dạy học không nhận học phí. Ngài không có trường học cố định. Tất cả chúng sanh đều là đối tượng của Ngài giáo hóa. Đây mới là thật sự gọi là nhà đại học vấn. Nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, trí huệ của Phật viên mãn, đức năng của Phật viên mãn, không chỗ nào mà không biết, không việc nào mà không thể. Hiện nay học vị cao nhất là tiến sĩ. Phật mới thật sự xứng với cái danh tiến sĩ. Tiến sĩ trong trường học hiện nay không có học rộng, vì họ chỉ nghiên cứu một bộ phận. Ngoài bộ phận này ra thì họ không biết, gọi là cách hàng như cách núi. Thế Ca Mâu Ni Phật đích thật là học rộng, không chỗ nào mà không biết, không việc nào mà không thể. Nay sơ lược nêu ra năm vị Phật. Vị Phật thứ nhất là Diễm Kiên Phật. Kiên là cái vai, Diễm là hóa diễm. Hóa diễm là tiêu biểu cho trí huệ. Mỗi một người chúng ta đều có hai cái vai, dùng Diễm Kiên để tiêu biểu quyền trí và thật trí. Cho nên sau khi đầy đủ phước đức và trí huệ thì dùng quyền trí và thật trí gánh vác gia nghiệp của Như Lai, làm lợi ích cho chúng sanh. Như Lai tức là Phật quả cứu cánh. Sau khi đã thành Phật, sự nghiệp bổn phận của họ gọi là gia nghiệp. Sự nghiệp bổn phận của họ tức là giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Trong nền giáo dục này đã bao gồm người hiện nay gọi là giáo dục gia đình, giáo dục trường học, giáo dục xã hội, tất cả đều bao gồm bên trong. Đây mới thật là nhà đại học vấn. Ngài giúp đỡ giáo dục gia đình như thế nào? Trong nhóm học trò tại gia thì nhiều, xuất gia thì ít. Phật đối với học trò tại gia thì Ngài dạy họ cách cư xử trong gia đình. Như thế nào? Học tập luân lý đạo đức. Đối xử với mọi người trong nhà phải hòa thuận, làm hết bổn phận của mình. Phụ tử hữu thân, trong Ngũ Luân Thập Nghĩa có nói phụ tử hữu thân, phu phụ hữu biệt, trưởng ấu hữu tự, quân thần hữu nghĩa, bằng hữu hữu tính. Đây tức là giáo dục gia đình. Giáo dục trường học tức là dạy cho bạn làm thế nào trở thành một vị thầy tốt, làm thế nào bạn trở thành một học sinh tốt. Tại trong kinh A Nan Vấn Sự Phật, các hùng có nói rất rõ ràng, cũng là Phật thường dạy. Giáo dục xã hội thì không cần nói, bất luận đến nơi nào, bất luận gặp phải hạng người nào, không phân quốc gia, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo, không phân văn hóa, chỉ cần bạn đến học, Phật cũng rất vui vẻ chỉ dạy cho bạn, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đó là quyền trí và thật trí. Thôi, bây giờ thời gian đã đến.